vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dự luật cải cách luật môi trường quan trọng nhất của Úc trong nhiều thập niên đã được trình lên Quốc hội, nhưng ngay lập tức vấp phải bế tắc chính trị khi phe đối lập tại Thượng viện sẵn sàng trì hoãn việc bỏ phiếu. Trong hoàn cảnh Tổng trưởng Murray Watt đang thúc đẩy một nghị quyết nhanh chóng, ông phải xoay sở trong điều kiện cả liên đảng và đảng xanh đều đang yêu cầu những nhượng bộ lớn về trách nhiệm giải trình, khí hậu và bảo vệ ngành công nghiệp. Brenna Charles và Phan Bách tường thuật. Dự luật cải cách lịch sử về luật môi trường quốc gia của Úc đã chính thức được đệ trình lên Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Tony Burke đã giới thiệu tài liệu dài 1.500 trang này.
This package of bills.
Dự luật này là cơ hội ngàn năm có một để cải cách luật môi trường của chúng ta. Chúng ta đã từng đi theo con đường này dưới thời của chính phủ của cả hai đảng và chúng ta không thể nào chờ đợi thêm nữa. Dự luật này là thành quả của quá trình làm việc nhiều năm của rất nhiều người. Tất cả những người mà tôi biết đều mong muốn là điều này được thực hiện.
Dự luật gồm 7 phần này được đưa ra 5 năm sau khi bản đánh giá Samuel năm 2020 phát hiện ra rằng không đáp ứng được yêu cầu về môi trường. Tác giả của bài đánh giá, vốn là nguyên nhân dẫn đến các cải cách môi trường của chính phủ, đã hoàn toàn ủng hộ luật về thiên nhiên của đảng lao động. Ông Graham Samuel đã nói với SBS rằng dự luật này thực hiện toàn bộ các khuyến nghị mà ông đã đưa ra trong báo cáo của mình 5 năm sau khi nó được trình lên. Đảng Xanh và Liên Đảng đã phản đối dự luật, với lãnh đạo đảng Xanh là Larissa Waters mô tả nó như một món quà, 1.400 trang được gói gọn cho các doanh nghiệp lớn. Như ông Samuel cho biết, các nhóm môi trường và lợi ích kinh doanh đều đã có những đóng góp đáng kể vào bản báo cáo của ông và mong muốn của họ được xem xét đầy đủ trong các khuyến nghị.
Tôi nói với đảng Xanh và tôi nói với liên đảng, không muốn bàn về chính trị, xin hãy dừng trò chơi chính trị của các vị và tiếp tục với dự luật này, bởi vì đây là một cách để con cháu chúng ta, cháu chắt chúng ta và các thế hệ tương lai được bảo vệ môi trường và phục hồi môi trường một cách hiệu quả.
Dự luật dự trù sẽ được Hạ viện thông qua vào cuối tuần tới. Thế nhưng chính phủ vẫn cần đạt được thỏa thuận với đảng Xanh hoặc liên đảng để thông qua những cải cách môi trường này tại Thượng viện. Tổng trưởng môi trường Murray Watt đã nói với ABC rằng sau 100 cuộc họp với các bên liên quan khác nhau, việc thông qua các dự luật này là bây giờ hoặc không bao giờ.
Nếu muốn thông qua những cải cách này, chúng ta phải hành động ngay. Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài thêm 5 năm nữa, bởi vì mỗi lần chúng ta trì hoãn và chờ đợi, môi trường lại bị ảnh hưởng. Và chúng ta thấy các dự án nhà ở, năng lượng tái tạo cùng các dự án quan trọng khác bị trì hoãn trong lúc thủ tục hành chính.
Được biết, tình hình càng trở nên cấp bách hơn khi phe đối lập, đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập đang hợp sức để đưa dự luật này vào cuộc điều tra của Thượng viện, và cuộc điều tra này sẽ không đưa ra báo cáo cuối cùng cho đến tháng 3 năm 2026. Ông cho biết ở giai đoạn này của cuộc tranh luận, cả liên đảng và đảng Xanh đều đang cố gắng đạt được những nhượng bộ cuối cùng từ chính phủ. Đảng Xanh cho rằng dự luật chưa đủ mạnh để bảo vệ môi trường, trong khi Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young của đảng Xanh lại cho rằng dự luật này chưa đầy những nhượng bộ.
From what we have seen, this is weakening environmental protection.
Theo những gì chúng ta thấy, điều này đang làm suy yếu việc bảo vệ môi trường và làm theo ý muốn của các doanh nghiệp lớn, mở đường cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án than và khí đốt mới, tạo điều kiện cho các nhà phát triển và doanh nghiệp lớn được dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn để xin phê duyệt môi trường. Trong khi đó thì không có sự bảo vệ nào cho rừng nguyên sinh của chúng ta và không có sự bảo vệ nào cho khí hậu.
Còn liên đảng lo ngại rằng dự luật này không đủ để hỗ trợ doanh nghiệp. Một thành phần cốt lõi trong cải cách của chính phủ là thành lập cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia hay NEPA. Nhưng người phát ngôn về môi trường của phe đối lập, Angie Bell, lên tiếng lo ngại. Bà Bell cho biết việc đưa các báo cáo phát thải vào đạo luật EPBC có thể mở ra cánh cửa cho những thách thức pháp lý gia tăng. Nhưng bà là người chỉ trích gay gắt nhất cái mà bà gọi là quyền hạn rộng khắp của EPA.
Quyền hạn rộng lớn của EPA đó sẽ là một cuộc bổ nhiệm theo luật định và không báo cáo trực tiếp lên tổng trưởng. Ông sẽ không thể sa thải cá nhân đó. Người thực hiện việc này phải là toàn quyền. Và do đó, đây là một vấn đề về việc kết quả như vậy có thể trông như thế nào về mặt quyền hạn rộng lớn và bao quát.
Tuy nhiên, các nhóm môi trường đang bày tỏ mối quan ngại ngược lại về cơ quan bảo vệ môi trường EPA. Các nhóm như Quỹ Đối thoại Úc ACF lo ngại rằng việc Tổng trưởng vẫn nắm quyền phê duyệt cuối cùng đối với EPA sẽ khiến việc bảo vệ môi trường dễ bị ảnh hưởng bởi ý đồ chính trị của bất kỳ ai đang nắm quyền. Quyền giám đốc điều hành của Quỹ Đối thoại Úc ACF là Paul Sinclair đã phát biểu với SBS.
Một trong những điều mà chúng tôi mong muốn là nó thực sự độc lập, nơi mà tổng giám đốc điều hành của EPA sẽ đưa ra quyết định phê duyệt thay vì tổng trưởng. Điều đó có nghĩa là tổng trưởng có thể là người bảo vệ môi trường, thay vì phải phê duyệt như là ông ấy đã làm gần đây, một trong những dự án gây ô nhiễm lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Vì vậy chúng tôi muốn thấy những quyết định phê duyệt đó được thực hiện độc lập với tổng trưởng, để không bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp. Cũng như là chúng tôi nghĩ rằng đó là một quy trình ra quyết định tốt hơn.
Một trong những mối quan tâm lớn khác được các nhóm môi trường bày tỏ là về việc khai thác gỗ rừng bản địa. Ông Murray Watt đã nói với ABC rằng các miễn trừ khai quang đất nông nghiệp mà các nhóm môi trường yêu cầu đã không được giải quyết vì một số vấn đề đó không được đưa vào bản đánh giá Samuel.
Như chúng tôi đã nói, kể từ khi người tiền nhiệm của tôi, Tanya Plibersek, bắt đầu làm việc với dự luật này, chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia cho các thỏa thuận lâm nghiệp khu vực có rừng bản địa. Đó là khuyến nghị của Graham Samuel. Vì vậy, đó là hướng đi mà chúng tôi dự định theo đuổi. Tôi được biết rằng một số nhóm môi trường cũng đang tìm cách xóa bỏ các miễn trừ liên quan đến việc khai hoang đất nông nghiệp. Dự luật không đề cập đến vấn đề đó, chủ yếu là vì ưu tiên của tôi là tập trung vào việc thực hiện các khuyến nghị đó.
Tuy nhiên, ông Paul Sinclair cho biết chính phủ đang bỏ qua các yếu tố của đánh giá Samuel liên quan đến việc khai thác gỗ rừng bản địa. Ông cho biết bản đánh giá Samuel đã cho rằng các thỏa thuận rừng khu vực là bị phá vỡ và ông lập luận rằng chính phủ liên bang phải tiếp quản việc quản lý chúng từ các tiểu bang để bảo đảm các biện pháp bảo vệ này thông qua các tiêu chuẩn quốc gia có thể thực thi. Ông Sinclair đã nói với SBS rằng những vấn đề này chưa được đề cập trong dự luật hiện hành.
Chúng tôi rất lo ngại rằng các dự luật này bỏ qua vấn đề phá rừng. Có tới 500.000 hecta rừng bụi rậm bị san phẳng mỗi năm. Điều này đang bị bỏ qua. Những thiệt hại đang xảy ra đối với khu rừng rộng lớn và xinh đẹp của chúng ta ở phía đông nam nước Úc. Bản đánh giá Samuels đã chỉ ra rất rõ rằng việc quản lý rừng của chúng ta đang thất bại, rằng chính ban quản lý đã không bảo vệ được các loài bị đe dọa. Các dự luật này cần phải giải quyết vấn đề phá rừng và chấm dứt nạn khai thác gỗ trái phép trên các cánh rừng của chúng ta.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.